Và giờ đây thì Ngài nói rõ, đó là do duyên hợp thôi, đất, nước, gió, lửa và thức đó, nó hợp lại mà tạm có thôi, tan ra thì cũng là không. Vậy thì trước đó cũng vốn là không rồi, và hợp lại, ngay khi hợp lại cũng là không nữa, chứ không phải là hợp lại mà có, hợp lại cũng là không luôn. Tuy là bên ngoài mình thấy cái tướng vậy chứ trong cũng vẫn là không à, không, lỗ mũi nó trống cho nên mới thở được, thì trong đó cũng không. Rồi miệng cũng trống, rồi ruột cũng trống, không, các mạch máu trong đó cũng trống cho nên là máu nó mới lưu thông được. Như vậy thì ngay khi mà hợp lại đó thì trong đó nó cũng là trống, cũng là không à, không. Rồi khi mà tan thì cũng là không. Như vậy thì cả trước không, rồi giữa đó cũng không, rồi sau cũng không á, không, đó rõ ràng vậy thôi. Thì nếu mà xét kỹ như vậy đó thì mình mới bớt chấp vào cái thân này. Như vậy thì trước là không rồi thì sau cũng là không, vậy cho nên là khi chết rồi không, nó gọi là nó không phải lo sợ buồn nhiều, còn mình thấy nó thật quá cho nên là khi chết là khổ. Đây thì Ngài nói thêm, như mây tan rồi hợp thôi, thân này cũng vậy, giống như mây là hợp lại đó rồi tan đó thôi. Nhưng mà điểm đặc biệt là Phật Nhật chiếu không cùng, tức là mặt trời Phật á, chiếu sáng không cùng tận. Trong cái thân này á, nó giả dối, nó tan hợp tạm bỡ như vậy, nhưng mà trong đó đó, thấy không, có mặt trời Phật chiếu soi không cùng. Tức là phải khéo để mà thấu rõ ánh sáng Phật hay là ánh sáng chân thật ở trong đó. Trong cái thân mà hư dối đó có cái ánh sáng chân thật, ánh sáng Phật ở trong đó. Ánh sáng đó là chiếu sáng là không cùng tận, là thấy được cái đó thì coi như là mới là cái người gọi là khéo học đạo đó. Rồi sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp chẳng chia lìa, tức là sắc thân là chỉ cho cái thân gọi là cái thân giả tạm của mình đây, thì trong đó đó có cái diệu thể. Diệu thể tức là nói cho rõ hơn là pháp thân, không, nghĩa là ngay nơi cái sắc thân này có cái pháp thân trong đó, cho nên đây thì nói sắc thân cùng cái diệu thể đó nó không hợp cũng không lìa. Tức là sắc thân thì nó là cái vô thường, nó có sanh diệt, không, còn cái diệu thể là cái pháp thân đó thì nó không sanh diệt, cho nên nó đâu có hợp được. Nhưng mà nó cũng không thể chia lìa, tức là không thể mà tách rời cái sắc thân này mà có. Nghĩa là ngay nơi sắc thân đó, không, thì nó sẵn có cái diệu thể không nghĩ bàn trong đó, tức là có cái pháp thân mà không sanh không diệt trong đó. Ngay cái thân sanh diệt có cái thể không sanh diệt, là người mà khéo nhận ra được cái chỗ đó là khéo nhận được cái yếu chỉ thiền, không? Tức là ngay khi sanh, không, là có cái vô sanh. Bởi vậy mà khi mà cái thân này nó mất rồi thì mình cũng không có phải nghĩa là lo buồn, vì gì mình còn có cái không mất. Còn mình chỉ thấy có cái sắc thân không, cho nên khi nó mất đó, thì buồn, sợ nó mất hết, không? Còn đây nó mất rồi nhưng mình biết có cái không mất. Nghĩa là ngay đây thì cái gì mà thấy nghe rõ ràng đây, cái gì thấy nghe rõ ràng mà chưa dính vào với cái duyên trần, thấy nghe mà chưa dính với cái duyên trần thì đó là cái diệu thể ngay đó chứ gì. Cho nên mình nhận được cái chỗ đó là cái chỗ sống gọi là an vui nhất của mình. Còn sống với cái gọi là cái sắc thân này đó là sống với cái chỗ mà gọi là sanh diệt, từ đó mà dễ sanh ra các thứ phiền não. Cho nên ở đây là Ngài nhắc sắc thân cùng diệu thể chẳng hợp cũng chẳng chia lìa. Nếu người cần phân biệt thì trong lò một cành hoa, tức là nếu mà khởi tâm phân biệt á, không, chỗ đó là muốn phân biệt ở trong đó thì sao, thì giống như là trong lò một cành hoa, mà chỗ khác gọi là hoa sen trong lò lửa đó, không, hoa mà ở trong lò thì sao, tức là cốt là mình phải ngay trong cái chỗ này mà dừng được cái niệm phân biệt của mình đó, Thì ngay đó là cái lẽ thật nó hiện tiền. Cho nên nói rằng hoa sen mà ở trong lò lửa vẫn tươi, tươi nhừng mà không có héo gì hết. Tức là không bị cái vô thường nó chi phối. Nếu mà mình khéo ngay đây mà quên được cái niệm phân biệt. Niệm phân biệt tức là niệm mà phân chia đối đãi đó, gọi là phân biệt tốt xấu hơn thua phải quấy rồi đó, chính những cái niệm đó đó, thấy không, mà nó sanh phiền não, cho nên mình mà quên được cái niệm đó, thấy không, thì ngay đây là sống với gọi là cái tánh giác chân thật của mình, thì đó là cái mới là cái niềm vui mà gọi là hơn hết, thấy không, là thì khéo nhận được như vậy đó thì khi chết á cũng chết trong cái an vui. Bởi vậy mà ngài khi mà nói và kể đó rồi thì đến canh ba sự im lặng mà quá, tức là mà tịch, cũng tịch trong cái an ổn. Môn nhân mới đưa linh cữu, đưa linh cữu của sư về nơi cố quận làm lễ quả táng, xây tháp thờ tại chùa Bảo Khám núi Tiên Du, lại đưa một phần xá lợi về an trí. Thì như vậy đây là mà thấy rõ cái ý nghĩa mà ngài thiền sư, coi như thiền sư Đạo Huệ đó, trước khi tịch ngài nhắc nhở mọi người, tức là phải thấy rõ ngay nơi sắc thân này có cái ánh sáng Phật, ánh sáng chân thật nơi đó, khéo nhận ra ánh sáng đó đó, là mình có cái gọi là cái sức sống thiền, là đó là cái chỗ mà gọi là an vui nhất của mình. Mà những cái chỗ này á là người gọi là người tu thiền đó là phải nghiêm kỹ á, không? Ngày xưa có một lần mà gọi là nhắc cái đoạn mà của ngài thiền sư Thần Tán đó, khi mà ngài kỳ lưng cho ông bổn sư á, ngài Thần Tán ngài kỳ lưng cho ông bổn sư tới ông thầy đang tắm, thì ngài mới vỗ cái lưng. Con thầy ngài nói điện Phật đẹp mà Phật không có thánh, điện Phật đẹp mà Phật không có thánh, vỗ lưng điện Phật đẹp là cái gì? Tức là cái thân này đó, thân này giống như cái điện Phật, trong đó có ông Phật mà Phật không thánh, tức là sao? Tức là có điện Phật đẹp mà còn mê, mê cho nên là không có thánh, không có sáng. Thì ông thầy nghe như vậy thì liền quay đầu ngó lại. Thì thiền sư Thần Tán liền nói, tuy không thánh mà lại thường hay phóng quang. Tuy không thánh mà thường hay phóng quang. Tức là sao? Tức quay đầu ngó lại. Quay đầu ngó lại thì ngay đó là phóng hào quang rồi. Tức là mặt trời Phật đang chiếu rồi. Tức là cái gì trong đó mà biết ngó lại, biết quay đầu ngó lại. Cho nên người mà khéo thì ngay nơi cái sắc thân này nhận ra được, nghĩa là cái ánh sáng chân thật trong đó, chứ không đâu xa hết. Cũng như ở đây thì ngay cái quay đầu ngó lại đó, không, là Phật đang phóng hào quang rồi. Nếu không có Phật phóng hào quang đó thì đâu biết quay đầu ngó lại. Nhưng mà mình lại mê, cho nên rồi chỉ nghĩa là chỉ thấy có cái gọi là cái đầu quay thôi lại thôi, mà không thấy được cái chỗ ánh sáng của Phật trong đó. Nhưng mà thiền sư thì thấy rõ. Mà cũng chính những cái chỗ này mà kinh gọi là như kinh Kim Cang đó, mà có đoạn mà Phật nhắc đó, Phật nói rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, thấy không? Nói rằng phàm tức là hễ cái gì mà có tướng đó, thì đều là hư dối hết, thấy không? Thì nếu mà mình khéo thấy như vậy đó thì thân mình là có tướng nè, thấy không? Rồi cái đầu quay lại cũng là có tướng nè, không? Cho nên cái đó đều là hư dối hết. Nhưng mà nhược kiến phi tướng, chứ nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Nếu mà người thấy được các tướng mà chẳng phải tướng đó, thì liền thấy Như Lai. Cái gì có tướng đều hư vọng, nhưng mà người nào mà khéo thấy các tướng mà là phi tướng thì liền thấy Như Lai. Tức là ngay nơi tướng đó mà mình thấu qua cái tướng đó, không, thì liền thấy Như Lai. Cũng vậy, ngay cái mà soi đầu ngó lại đó mà mình thấy thấu qua cái tướng mà soi đầu đó, mà thấy thấu được ở trong đó cái gì mà biết soi trong đó, thì rõ trong đó thì mình sẽ thấy được Như Lai ngay đó chứ không đủ xa hết. À, bởi vậy mà đây là ngày nhắc mọi người đó phải khéo thấy như vậy, sắc thân cùng diệu thể đó không hợp cũng không lìa. À, nếu người mà khéo nhận đó thì giống như là trong lò một cành hoa vậy. À, đó là gọi là thiền sư, gọi là đạo huệ.